chánh văn. Bây giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh phát tâm đại thừa đều được thành tựu bố thí đại thừa, nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể thực hành hồi bố thí lớn, bố thí tất cả, bố thí lành, bố thí tối thắng, bố thí vô thượng, bố thí vô thượng nhất, bố thí không gì bằng, bố thí vượt hơn các thế gian, bố thí được tất cả chư Phật khen ngợi. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm thí chủ bậc nhất nơi các đường ác, cứu giúp chúng sinh, đều khiến cho họ được vào con đường trí huệ vô ngại, tu đại nguyện bình đẳng căn lành như thật, tự chứng được trí huệ cảnh giới không khác biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ các thiền định trí huệ vắng lặng, vào con đường bất tử rốt ráo tất cả thần thông trí huệ, dũng mãnh tinh tấn đầy đủ các bậc, trang nghiêm Phật pháp, đến nơi bờ kia vĩnh viễn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh lập hồi bố thí lớn tròn không nhà mỏi, cứu tế chúng sinh chẳng ngừng nghỉ, rốt ráo nhất thiết chủng trí vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh luôn siêng gieo trồng tất cả căn lành, đến được bờ kia vô lượng công đức. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được chư Phật khen ngợi, khắp vị thế gian làm đại thí chủ, công đức đầy đủ, sung mãn pháp giới, chiếu khắp mười phương, bố thí niềm vui vô thượng. Giảng giải. Khi Bồ Tát thành tựu hành thù thắng, hướng về bố thí ba la mật rồi, Ngài bèn đem hết thảy các căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Tát Đại Thừa. Đại Thừa là Thừa Viên Mãn, tức cũng là Phật Thừa, Bồ Tát Thừa. Bồ Tát hy vọng thành Phật, cho nên phải phát tâm Đại Thừa. Phát tâm Đại Thừa độ khắp chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, đều có thể thành tựu bố thí Đại Thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thực hành pháp hội bố thí lớn, đem hết tất cả ra bố thí, dùng tâm lành tận thiện tận mỹ để bố thí. Bố thí thù thắng nhất, bố thí tốt đẹp nhất, bố thí vô thượng nhất, bố thí chẳng có gì bằng được, bố thí vượt hơn tất cả thế gian, được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại thí chủ bậc nhất trên thế gian, đến bốn đường ác bố thí bình đẳng, và còn khuyên họ cải ác hướng thiện, cứu tế họ thoát khỏi các đường ác, hy vọng họ tương lai đều đắc được trí huệ viên dung vô ngại, vào Phật đạo tu hành nguyện lớn bình đẳng, thành tựu trí huệ căn lành bình đẳng chân thật, chẳng có tâm phân biệt, tự chứng được cảnh giới trí huệ thật tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ trong bốn thiền tám định vắng lặng, dùng trí diệt khổ sinh tử và con đường niết bàn chấm dứt sinh tử, đắc được thần thông và trí huệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn tu hành Phật đạo, viên mãn đầy đủ công đức các bậc thập địa, thành tựu quả vị thập địa Bồ Tát. Dùng căn lành tu tập để trang nghiêm Phật pháp, đến được niết bàn bờ kia, vĩnh viễn không thối chuyển tâm Bồ Đề, cũng chẳng thối lùi về địa vị phàm phu, trừ phi theo nguyện lực trở lại vẫn còn sinh tử độ khắp chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh cũng thường lập pháp hội bố thí lớn chẳng nhàm mỏi, luôn luôn cứu tế tất cả chúng sinh, tâm nguyện bố thí luôn luôn không ngừng nghỉ giữa chừng, như thế niệm niệm không ngừng hành bố thí công đức, cuối cùng sẽ đắc được nhất thiết chủng trí vô thượng chân thật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn siêng năng gieo trồng tất cả căn lành, thời thời tài bồi căn lành, khiến cho căn lành tăng trưởng, đạt đến công đức bờ kia chẳng có hạn lượng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường được chư Phật tán thán khen ngợi, đến khắp mười phương thế giới làm đại thí chủ của chúng sinh, đủ thứ công đức đầy đủ viên mãn, đầy dẫy khắp hư không pháp giới, ân huệ bố thí khắp và mười phương cõi nước, ban cho chúng sinh niềm vui vô thượng. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh lập hồi bố thí lớn, rộng tích tập căn lành, bình đẳng giúp chúng sinh đến bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bố thí thù thắng nhất, khắp khiến cho chúng sinh trụ thừa đệ nhất. Nguyện cho tất cả chúng sinh bố thí theo thời, vĩnh viễn lìa phi thời, bố thí lớn rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu bố thí lành, đến được bố thí bờ bên kia của Phật Đại Trường Phu. Nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo thường hành bố thí đại trang nghiêm, tôn hết tất cả chư Phật làm thầy, thảy đều gần gũi cúng dường lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi bố thí thanh tịnh, tích tập vô lượng phước đức đồng pháp giới, đến bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các thế gian làm đại thí chủ, thệ độ mọi loài, trụ bậc Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành lập hội bố thí lớn của Đại Bồ Tát. Vì muốn khiến cho chúng sinh hành bố thí vô thượng, bố thí rốt ráo của Phật, thành tựu bố thí lành, bố thí không thể hoại, bố thí cúng dường chư Phật, bố thí không sân hận, bố thí cứu chúng sinh, bố thí thành nhất thiết trí, bố thí thường thấy chư Phật, bố thí khéo tinh tấn, bố thí rộng lớn, thành tựu tất cả công đức trí huệ của Bồ Tát chư Phật. Giảng giải. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh mở pháp hội bố thí lớn nhất, vật chất chất đống như núi, phàm là hết thảy đồ vật ở nhân gian hoặc trên trời đều có hết. Tùy ý chúng sinh hoan hỷ đều có thể làm mãn nguyện yêu cầu của họ, bình đẳng nhiếp thọ tất cả chúng sinh đến niết bàn bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu sự bố thí thù thắng đặc biệt nhất, giảng kinh thuyết pháp, khai thị các pháp môn thâm áo, chỉ dẫn chúng sinh tu Phật đạo vô thượng, khắp khiến cho chúng sinh đều trụ nơi Phật thừa bậc nhất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh bố thí đúng thời, như đói thì bố thí cơm, khát thì bố thí nước, đương lúc cần gấp thì lập tức đầy đủ nguyện vọng của họ, đó là bố thí đúng thời. Giả sử người khác không cần nữa mà bạn vẫn bố thí, thì ngược lại làm cho họ phiền phức, cho rằng bạn là kẻ ngụy thiện, đó là bố thí không đúng thời. Bồ Tát hy vọng chúng sinh không bố thí trái thời, đầu óc cần phải sáng suốt, biết lúc nào thích nghi sự bố thí thì mới kết duyên quan hỷ với chúng sinh. Pháp hội bố thí lớn phải làm cho thực tế, phẩm vật bố thí phải tốt nhất, người chủ trì pháp hội bố thí phải khiêm cung thành khẩn. Khi bố thí vật cho người thì thái độ phải cung kính. Nếu được như thế thì người bố thí chẳng có tâm kiêu mạn, kẻ thọ nhận chẳng mặc cảm tự ti, đều quan hỷ thì sẽ rốt ráo viên mãn pháp hội bố thí lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu sự bố thí thiện, đạt đến bố thí lớn của bậc đại trượng phu như Phật làm. Công đức đầy đủ viên mãn, thành tựu bố thí ba la mật. Sự bố thí đó chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được. Vì phải xả bỏ nội ngoại tài, phàm phu chẳng đạt đến cảnh giới này. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn chân chánh bố thí lớn trang nghiêm. Mười phương chư Phật đều đến làm đạo sư pháp bố thí của họ. Tất cả chúng sinh cũng đều biết gần gũi chư Phật, đều phát khởi cúng dường lớn đến chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể dùng ba nghiệp thanh tịnh thường thường bố thí, tích tụ vô lượng phước đức đồng với pháp giới, đến được công đức bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm chủ bố thí trong mười phương thế giới, phát thệ nguyện lớn, nhất định muốn cứu độ khắp tất cả chúng sinh đều đi đến cõi nước của chư Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài mở pháp hội bố thí lớn, đem hết thảy công đức căn lành hồi hướng cho chúng sinh. Vì muốn khiến cho chúng sinh thực hành bố thí vô lượng, giống như sự bố thí chân chánh tốt đẹp của chư Phật đã làm, thành tựu nghiệp thiện bố thí không thể bị ngoại đạo phá hoại. Bố thí cúng dường mười phương ba đời chư Phật, bố thí chẳng có tâm sân hận, oán giận, bình đẳng bố thí cứu giúp tất cả, bố thí thành tựu nhất thiết trí huệ. Nhờ công đức bố thí mà có thể thường được thấy chư Phật, dũng mãnh tinh tiến bố thí siêng tu nghiệp thiện, thành tựu công đức của tất cả Bồ Tát và trí huệ của chư Phật, bố thí rộng lớn. Vì những nguyên nhân ở trên, cho nên Bồ Tát phải tu pháp bố thí, thực hành đạo bố thí. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí tất cả vật tư sanh, tâm chẳng có tham tiếc, chẳng cầu quả báo, chẳng hy vọng phước lạc của thế gian, lìa tâm vọng tưởng, khéo tư duy các pháp. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh mà quán sát thật tướng của tất cả các pháp, tùy theo đủ thứ chúng sinh khác nhau, sử dụng và chỗ mong cầu thảy đều khác nhau, mà sắm sửa vô lượng đồ vật tư sanh, tất cả đều nghiêm sức, thảy đều tốt đẹp, thực hành bố thí vô biên, bố thí tất cả, bố thí hết trong ngoài. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn bố thí, Ngài bố thí các đồ vật cần dùng trong cuộc sống, tiền tài, châu báu, ăn uống, thuốc men, Ngài đều không sinh tâm tham sẻn, cũng không cầu người khác báo đáp cho Ngài. Đối với danh văn lợi dưỡng phú quý trên thế gian, Ngài chẳng có chút mong cầu gì cả. Ngài sớm đã lìa tâm vọng tưởng, lúc nào cũng tư duy các pháp. Vì Ngài muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên Ngài quán sát thật tánh, thật tướng, chân tánh của tất cả các pháp rất kỹ càng. Tùy theo căn tánh khác nhau của tất cả chúng sinh, chỗ dùng, chỗ mong cầu của họ thảy đều khác nhau. Bồ Tát sắm sửa vô lượng phẩm vật tư sanh, đầy đủ hết các thứ, tất cả phẩm vật đều trang nghiêm, tốt đẹp nhất, hiếm có trên thế gian. Bồ Tát thực hành bố thí vô biên, bố thí tất cả, nội tài, ngoại tài, đều bố thí xả hết. Chánh văn: khi Bồ Tát bố thí, tăng thêm sức chí nguyện, đắc được công đức lớn, thành tựu tâm báo, thường bảo hộ tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ phát sinh chí nguyện thù thắng. Bồ Tát chưa từng có tâm cầu đền đáp. Hết thảy căn lành đồng với chư Phật ba đời đều viên mãn nhất thiết chủng trí. Giảng dạy: khi Bồ Tát bố thí như thế, thì Ngài rất hoan hỷ, tinh thần sung mãn, nguyện lực tăng trưởng trong vô hình, đắc được công đức lớn. Đó là cảm ứng của sự mong cầu. Chẳng những đắc được công đức vô cùng vô tận, mà còn thành tựu tâm báo trí huệ thù thắng nhất, luôn luôn bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng lập chí lớn, phát nguyện lớn. Bồ Tát từ lúc phát nguyện bố thí khắp tất cả, chưa từng có tâm hy vọng chúng sinh báo đáp. Ngài tu tập đủ thứ căn lành, đã đồng với chư Phật ba đời. Pháp môn đã tu và căn lành tích tập đều đã viên mãn, các thứ trí huệ cũng đã đầy đủ. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát đem hết thảy căn lành bố thí đó hồi hướng cho chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh thanh tịnh điều phục, nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ phiền não, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng tâm thanh tịnh nơi một điểm đi khắp pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ sung mãn hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí, vào khắp ba đời điều phục chúng sinh. Tất cả mọi thời thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối. Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ nhất thiết trí, khéo thị hiện thần thông phương tiện lợi ích chúng sinh. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát đem vô lượng công đức căn lành của Ngài bố thí tích tập, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh sinh thân tâm điều thuận sáu căn thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ đủ thứ phiền não, dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm cõi nước của mười phương chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng tâm thanh tịnh ở trong một niệm du hành khắp mười phương pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ sung mãn tận hư không khắp pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được nhất thiết trí huệ, vào khắp ba đời giáo hóa điều phục chúng sinh. Mọi thời gian đều có thể chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, hoằng dương chánh pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi, vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ các thứ trí huệ, khéo vận dụng thần thông, quán căn cơ chúng sinh, tùy thuận phương tiện nhiếp thọ chúng sinh, lợi ích vô lượng vô biên chúng sinh. Chánh văn: nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngộ nhập vào bồ đề của chư Phật, suốt thọ kiếp vị lai trong mười phương thế giới, thường nói chánh pháp, chưa từng nghỉ ngơi, khiến cho các chúng sinh khắp được nghe biết. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát đều được viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới, hoặc nhiễm, hoặc tịnh, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc thô, hoặc tế, hoặc ngửa, hoặc úp, hoặc một trang nghiêm, hoặc đủ thứ trang nghiêm. Các thế giới có thể nói ra, các thế giới trong vô số thế giới thảy đều tu hành Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong mỗi niệm, trong ba đời thường làm tất cả Phật sự, giáo hóa chúng sinh hướng về nhất thiết trí. Giảng giải: Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều khai mở trí huệ, ngộ nhập bồ đề giác đạo của chư Phật, suốt kiếp vị lai thường đến mười phương thế giới giảng dạy chánh pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều nghe được chánh pháp, cũng nhập vào bồ đề giác đạo. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp đều tu hành Bồ Tát lục độ vạn hạnh, đều tu hành viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong đủ thứ thế giới, hoặc thế giới thanh tịnh, hoặc thế giới nhiễm ô, hoặc thế giới lớn, hoặc thế giới nhỏ, hoặc thế giới thô, hoặc thế giới di tế, hoặc thế giới úp, hoặc thế giới ngửa, hoặc thế giới một thứ trang nghiêm, hoặc thế giới nhiều thứ trang nghiêm, hoặc tên thế giới mắt có thể thấy. Ở trong đủ thứ thế giới, trong vô lượng thế giới, đều ở tại đó tu hành Bồ Tát, hành Bồ Tát Đạo, chẳng có nơi nào bỏ qua. Nơi nơi đều có chúng sinh phát tâm Bồ Đề như thế. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường thường ở trong mỗi niệm, trong thế giới mười phương ba đời, đều làm các Phật sự, hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, hướng về con đường trí huệ thanh tịnh chân chánh tiến tới. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát tùy thuận tất cả chỗ mong cầu của các chúng sinh, đem A Tăng Kỳ đầu vật như vậy bố thí, vì khiến cho Phật pháp tương tục không dứt, đại bi cứu khắp tất cả chúng sinh, an trụ nơi đại từ, tu hạnh Bồ Tát, đối với lời dạy trong Phật giáo, trọn không quý phạm, dùng phương tiện khéo léo tu hành các điều lành, không dứt mất tất cả giống tánh của chư Phật, tùy theo chỗ mong cầu đều ban cho, mà không nhàm mỏi, tất cả đều xả bỏ, chưa từng hối tiếc, thường xuyên tu hồi hướng về đạo nhất thiết trí. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp bố thí, tùy thuận chỗ cần dùng của chúng sinh, dùng tâm đại hỷ đại xả, đem vô lượng đồ vật bố thí cho tất cả chúng sinh, mãn nguyện tâm mong cầu của họ. Tại sao Bồ Tát phải làm như thế? Vì khiến cho tất cả Phật pháp vĩnh viễn trường tồn không dứt, an trụ tâm đại bi, cứu độ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được an ổn, tự nhiên, phát tâm đại từ, siêng tu Bồ Tát thừa lục độ vạn hạnh. Đối với lời chỉ dạy khai thị của chư Phật, thành tâm y giáo phụng hành, thực hành đúng đắn, chưa từng quỷ phạm, nương vào pháp môn phương tiện khéo léo, tu hành các nghiệp lành, tức là không làm các điều ác, làm toàn các điều lành, xa lìa ác tri thức và nghiệp ác, thành tựu căn lành giống tánh Phật, khiến cho giống tánh chư Phật không dứt. Tùy theo sự mong cầu của người sinh, đều khiến cho họ được mãn nguyện, tuyệt đối không buồn phiền, cũng không cảm thấy họ cầu xin nhiều mà sinh tâm mệt mỏi, tất cả đều xả bỏ, cũng chưa từng hối tiếc. Luôn luôn đem căn lành của mình tích tập, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng họ đều hướng về cầu nhất thiết trí huệ, sớm thành đạo quả. Chánh văn: Bây giờ, mười phương cõi nước đủ thứ hình loại, đủ thứ cõi sinh, đủ thứ ruộng phước, đều tụ hội lại, đến chỗ Bồ Tát, cầu xin đủ thứ. Bồ Tát thấy rồi, nhiếp thọ khắp hết, tâm sinh hoan hỷ, như thấy bạn lành, đại bi thương xót, nghĩ tìm cách làm cho họ mãn nguyện. Tâm xả tăng trưởng, chẳng có ngừng nghỉ, cũng chẳng mệt mỏi, tùy theo chỗ mong cầu đều khiến cho họ được đầy đủ, lìa khổ bần cùng. Giảng giải: Lúc đó, các cõi nước trong mười phương đủ thứ hình trạng khác nhau, trong đó có đủ thứ giống loại khác nhau, chúng sinh trong sáu đường và đủ thứ ruộng phước, Phật và Bồ Tát, bậc thánh nhị thừa, các đại thiền tri thức trong mười phương, thật là hải hội dân tập, đều đến chỗ hội bố thí lớn của Bồ Tát. Tùy theo tâm mong cầu hướng về Bồ Tát quá duyên, Bồ Tát thấy pháp hội náo nhiệt rồi, đều nhiếp thọ khắp hết những chúng sinh đó. Trong tâm Ngài hoan hỷ giống như gặp được bạn lành xa cách đã lâu năm. Dùng tâm đại bi thương xót những chúng sinh đó, nghĩ tưởng dùng phương cách tốt nhất để làm mãn nguyện tâm nguyện của họ. Tâm đại xả tự nhiên tăng trưởng, chẳng có ngừng nghỉ, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi. Tùy theo chỗ họ cần dùng đều khiến cho họ được đầy đủ, lìa khỏi hoàn cảnh khổ bần cùng. Chánh văn: Bây giờ những người đến sinh tâm rất vui mừng, truyền tụng khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát, tiếng tốt tỏa khắp, mọi người đều đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy rồi hoan hỷ vô lượng. Giảng giải: Lúc đó tất cả chúng sinh hướng về Bồ Tát cầu xin, sinh tâm rất vui mừng mà truyền tụng tán thán khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát vì cứu khổ của chúng sinh, thà nguyện mình chịu khổ, đem hết thảy đồ vật ra bố thí cho chúng sinh, rồi đem công đức đắc được hồi hướng pháp giới chúng sinh. Đó là tinh thần của Bồ Tát. Do đó có thể thấy Bồ Tát cũng hoan hỷ người khen ngợi. Song sự hoan hỷ đó chẳng phải Bồ Tát cầu lại, là chẳng cầu mà được. Tiếng tâm tốt đó, bất luận người xa gần đều biết, cho nên đều đến sùng bái Ngài, đều đến quy y với Ngài. Bồ Tát thấy cảnh giới như vậy rồi, tâm sinh hoan hỷ vô cùng vô tận. Chánh văn: Giả sử trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp thọ sự an vui của trời Đế Thích, vô số kiếp thọ sự an vui của trời Dạ Ma, vô lượng kiếp thọ sự an vui của trời Đâu Xuất, vô biên kiếp thọ sự an vui của trời Thiện Biến Hóa, vô đẳng kiếp thọ sự an vui của trời Tha Hóa Tự Tại, bất khả số kiếp thọ sự an vui của trời Phạm Dương, bất khả xưng kiếp thọ sự an vui của vua Chuyển Luân Dương, bất khả tư kiếp thọ sự an vui của trời Biến Tịnh, bất khả thuyết kiếp thọ sự an vui của trời Tịnh Cư đều không bằng được. Giảng giải. Giả sử trải qua 100.000 ức na do tha số kiếp, hưởng thọ sự an vui của trời Đế Thích. Trời Đế Thích còn gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, dịch là Năng Thiên Chủ, tức là Thiên Chúa, Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, vân vân của ngoại đạo. Trời Đế Thích ở cung trời Đao Lợi, ở đó làm Thiên Chúa, quản lý 32 cõi trời khác. Trải qua vô số kiếp, hưởng thọ sự an vui của trời Dạ Ma. Trời Dạ Ma dịch là Thiện Thời Phần. Trời này tuy nhiên chẳng có ánh sáng ngày đêm, song ngày đêm có ánh sáng tự nhiên. Vì ngày đêm chẳng phân biệt, cho nên dùng hoa sen nở khép làm tiêu chuẩn. Hoa nở là ban ngày, hoa khép làm đêm. Do đó gọi là Thiện Thời Phần. Sự an vui của trời Dạ Ma không thể nào tả hết được, chẳng cách chi hình dung được. Tóm lại, nghĩ ăn thì có ăn, nghĩ quần áo thì có quần áo, thích hợp vừa vặn. Thức ăn không nhiều không ít, quần áo không lớn không nhỏ. Chỗ của người trời ở hào hoa tốt đẹp hơn cung điện ở nhân gian. Cảnh giới vi diệu này không thể nào tả được. Các vị, ai muốn đến cõi trời này hưởng thụ sự an vui thì trước hết phải buông bỏ tình ái, bằng không thì không thể hy vọng. Này kể một câu chuyện về người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, đó là Tôn Đà La Nang Đà, dịch là Diễm Hỷ. Ngày cưới một người vợ đẹp vô cùng, gọi là Tôn Đà La. Hai người tình cảm như keo với sơn, đi đứng nằm ngồi không rời nửa bước. Một ngày nọ, Đức Phật muốn độ em của Ngài xuất gia tu đạo, giải thoát sinh tử. Cố ý đến trước cửa nhà người em khất thực. Ngài Nang Đà nhìn thấy anh của mình đến khất thực, nhất định muốn cúng dường thức ăn, bèn nói với vợ rằng anh muốn cúng dường Đức Phật, lập tức sẽ trở lại ngay. Tôn Đà La nghe, bèn nhổ xuống đất một bãi nước bọt, nói với Nang Đà rằng phải trở lại trước khi nước bọt này khô, bằng không thì không cho anh vào phòng của em. Ngài Nang Đà lập tức đáp ứng điều kiện của nàng, do đó mang cơm ra cúng dường Đức Phật. Đức Phật dùng thần lực khiến cho hai người cách xa khoảng hơn một thước. Ngài Nang Đà nghĩ đem cơm bỏ vào trong bình bát của Đức Phật, xong cũng làm không được. Phật lùi về sau, Ngài Nang Đà tiến về trước, theo đuổi cho đến khi đến Tinh Xá Kỳ Quặc. Phật bèn cạo tóc cho Ngài Nang Đà xuất gia làm đệ tử. Xong Ngài Nang Đà chẳng có tâm tu hành, lúc nào cũng nghĩ đến người vợ đẹp ở nhà, thân ở tại Tinh Xá mà tâm ở tại Dương Cung, đều tìm cơ hội để về nhà đoàn viên vợ chồng, hưởng thọ sự khoái lạc của nhân gian. Một ngày nọ, Đức Phật và tất cả chư tăng đi khất thực, chỉ còn mình Ngài Nang Đà ở lại Tinh Xá, kêu Ngài quét dọn cho sạch sẽ. Ngài Nang Đà nghĩ đây là cơ hội đi về Hoàng Cung nên không bỏ lỡ, do đó chẳng có tâm trí nào làm việc. Tâm nghĩ, Đức Phật trở về sẽ đi con đường lớn bằng phẳng, tuyệt đối không đi con đường nhỏ hẹp. Mình đi con đường nhỏ chắc sẽ không gặp Đức Phật. Bèn quyết định đi con đường nhỏ. Đi đến nửa đường thì từ xa thấy Đức Phật từ con đường nhỏ đi trở về. Ngài Nang Đà lập tức chạy vào lùm cây bên đường trốn để cho Đức Phật đừng thấy. Xong Đức Phật đi đến trước lùm cây bên đường nói, Nang Đà, con ở đây làm gì thế? Nang Đà nói dối, con đến nghinh tiếp Đức Thế Tôn. Đức Phật nói, theo ta trở về. Ngài Nang Đà không còn cách nào khác, cúi đầu trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng, ngày ngày buồn rầu không vui. Một ngày nọ, Đức Phật nói với Ngài Nang Đà rằng, Nang Đà, hàng ngày con buồn rầu, không biết tu hành, hôm nay ta dẫn con đi vào. Do đó, hai người đi vào trong núi, nhìn thấy bầy khỉ chạy nhảy đùa giỡn, đông đảo, khoảng 500 con. Đức Phật hỏi Ngài Nang Đà, Nang Đà, con thấy con khỉ đẹp hay là Tôn Đà La đẹp? Ngài Nang Đà nói, đương nhiên vợ của con đẹp hơn, cô ta là người nữ đẹp nhất. Đức Phật lại dẫn Ngài Nang Đà lên trời du ngoạn. Ngài Nang Đà nhìn thấy trong cung trời có 500 tiên nữ xinh đẹp đoan trang đang quét nhà, bèn hỏi các cô tiên nữ rằng, các cô đang làm gì thế? Các cô tiên nữ cung kính đáp, chúng tôi đang quét dọn cung điện cho sạch sẽ, chuẩn bị đón Ngài Nang Đà, em của Đức Phật đến. Hiện giờ ông ta đang xuất gia tu hành với Đức Phật, tương lai kiếp sau ông ta sẽ sinh về đây. Chúng tôi 500 người tiên nữ sẽ hầu hạ ông ta. Ngài Nang Đà nghe nói tâm rất hớn hở vui mừng, tương lai có thể hưởng thụ những tiên nữ đẹp này, quyết định tu hành, không muốn trở về hoàng cung nữa. Đức Phật biết ý của Ngài, bèn hỏi: Nang Đà, hiện tại con thấy những tiên nữ này đẹp hay là Tôn Đà La đẹp? Ngài Nang Đà đáp: Đương nhiên các tiên nữ đẹp, vợ của con xấu xí cũng giống như con khỉ. Lại nói: Đức Thế Tôn, con quyết định theo Ngài tu hành. Đức Phật có tha tâm thông, biết vọng tưởng trong tâm Ngài Nang Đà, vì muốn đến thiên cung hưởng thụ dục lạc với các tiên nữ mà tu hành. Đức Phật lại dẫn Ngài Nang Đà đi xuống địa ngục dạo. Khi đi đến địa ngục dầu sôi, thì thấy hai con quỷ đang ngủ bên cạnh chảo dầu sôi. Lửa đã tắt. Ngài Nang Đà thấy vậy cảm thấy kỳ lạ. Sao hai con quỷ này không chịu làm việc? Bèn hỏi quỷ rằng: Sao các ông không chịu nấu chảo dầu này cho sôi mà lại ngủ? Hai con quỷ mở mắt nhìn, nói: Vị tôn giả Nang Đà, em của Đức Phật, hiện tại đang theo Phật tu hành. Ông ta muốn lên trời làm thiên chủ, có 500 cô tiên nữ vui chơi hầu hạ, chỉ hưởng phước trời khoảng 500 năm. Khi phước trời hết thì sẽ đọa lạc vào địa ngục, thọ khổ trong chảo dầu sôi. Bởi cách hiện tại thời gian 500 năm, cho nên chúng tôi không cần nấu gấp chảo dầu này cho sôi. Ngài Nang Đà nghe nói hốt hoảng run sợ, bèn hỏi quỷ: Xin hỏi quỷ, có cách gì không bị đọa lạc vào đây chăng? Quỷ đáp: Trừ phi tu hành thoát khỏi ba cõi, thì vượt ra khỏi sự cai quản của chúng tôi. Ngài Nang Đà nghĩ, không cần sinh về cõi trời hưởng phước thì tương lai cũng sẽ không bị đọa lạc vào địa ngục chảo dầu sôi thọ khổ. Phải chuyên tâm nhất trí tu hành pháp xuất thế gian. Đó là pháp môn gốc rễ giải quyết vấn đề sinh tử. Do đó, dũng mãnh tinh tấn tu hành, chẳng bao lâu chứng được quả A-la-hán là nghi dung bậc nhất. Chúng ta nghe câu chuyện này phải giác ngộ pháp thế gian, tất cả đều vô thường, tình cảm vợ chồng cũng vô thường, dùng sắc đẹp để duy trì tình cảm thì không trường cửu. Ngày sau đến gặp trai hoặc gái đẹp hơn thì dễ bị sa ngã luyến ái. Tại sao? Vì tâm ích kỷ tác quái. Giống như Ngài Nang Đà, ái tình của Ngài chẳng chuyên nhất, tư tưởng thay đổi luôn luôn. Vợ của Ngài xinh đẹp như thế mà Ngài lại yêu thích tiên nữ mà quên ân ái của vợ. Khi Ngài nhìn thấy sự lợi hại của chảo dầu sôi thì sinh tâm run sợ, không còn nghĩ đến lên trời làm thiên chủ mà quên đi tiên nữ xinh đẹp. Lần này trải qua, Ngài bừng tỉnh mãnh liệt, quyết tâm tu đạo, thoát khỏi ba cõi, vĩnh viễn không thọ khổ chảo dầu sôi. Mục đích của chúng ta tu đạo là chấm dứt sinh tử, đạt đến bờ niết bàn rốt ráo bên kia. Tu hành như thế nào? Trước hết phải đoạn dục khử ái, phải nhận rõ ái dục là gốc sinh tử. Đoạn được ái dục rồi thì mới vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân hồi. Tóm lại, đừng ích kỷ, đừng chuyên nghĩ về chính mình. Phải đem những gì mình có bố thí cho toàn thế giới. Phải phát tâm rộng lớn, dùng hư không làm đường, dùng pháp giới làm thể. Nếu được như thế thì sớm sẽ thành Phật. Kinh văn ở trên nói, trải qua vô lượng kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời Đau Xuất. Trời Đau Xuất dịch là trời tri túc. Thiên chúng cõi trời này lúc nào cũng biết đủ, chẳng có tâm tham cầu không biết chán. Do đó, người biết đủ thường an vui, người hay nhẫn thường an lạc. Tại sao chúng ta không được an vui luôn luôn? Vì chẳng biết đủ, cho nên tự tìm phiền não. Nội diện của trời Đau Xuất là chỗ ở của Bồ Tát sẽ thành Phật sau này. Khi Bồ Tát muốn thành Phật đều đến cung trời này ở, đợi khi nhân duyên chín mùi thì hàng sinh xuống nhân gian thành Phật. Cõi trời này còn gọi là trời Bồ Xứ. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở nội diện, đợi khi Phật Thích Ca thối vị thì Ngài sẽ thành Phật, danh hiệu là Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Ngài chuyên tu nhẫn nhục ba la mật, ai không nhẫn được, Ngài nhẫn được. Ai thấy sự việc này sinh phiền não, Ngài chẳng sinh phiền não. Chẳng những không sinh phiền não mà còn thường sinh tâm hoan hỷ. Do đó, bụng to hay chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa, mở miệng liền cười, cười người thế gian đáng cười. Bồ Tát Di Lặc vẫn đang đợi ở nội diện để thành Phật. Đến lúc nào mới thành Phật? Tuổi thọ của con người có 84.000 tuổi, từ kiếp giảm 10 tuổi bắt đầu. Mỗi 100 năm tăng lên 1 tuổi, thân cao thêm 1 tấc. Tuổi thọ 10 tuổi, thân cao 1 thước. Tăng đến 84.000 tuổi thì ngừng, sau đó lại giảm. Cũng cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, thân giảm 1 tấc, giảm đến 10 tuổi thì ngừng. Lúc này con người một khi sinh ra thì có tư tưởng dâm dục, người với người tàn sát lẫn nhau, dùng cỏ lá làm vũ khí giết người. Vì tâm con người quá bại hoại, bèn có tai nạn lớn xuất hiện, hoặc là nạn nước, hoặc là nạn lửa, hoặc là nạn gió, tiêu diệt loài người gần hết. Chỉ còn lại ít người có căn lành không chết. Những người đó bèn sinh tâm hổ thẹn, cùng nhau thảo luận nghiên cứu. Tại sao phải chịu tai nạn như thế? Do đó, sớm cải ác hướng thiện. Do một niệm thiện mà tuổi thọ lại bắt đầu tăng lên. Hiện tại là kiếp giảm hơn 60 tuổi, giảm đến 10 tuổi thì ngừng. Sau đó lại bắt đầu tăng lên, tăng đến 8 vạn 4.000 tuổi thì ngừng, lại bắt đầu giảm. Khi giảm xuống 4.000 tuổi, thì thời kỳ Bồ Tát Di Lặc hàng sinh xuống nhân gian thành Phật. Như vậy, một tăng một giảm là một kiếp, 1.000 kiếp làm một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp làm một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Đức Phật Thích Ca tu 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Nếu chúng ta y theo lời dạy của Đức Phật tu hành thì không cần trải qua thời gian dài 3 A Tăng kỳ kiếp. Nếu nhận chân tu hành thì có thể sẽ khai ngộ, lập tức thành Phật. Tại sao dễ thành Phật như thế? Vì Đức Phật đã thế chúng ta khai thông con đường thành Phật, thành một con đường lớn, quang minh, bằng phẳng. Chỉ cần chúng ta dũng mãnh tiến về trước, y giáo phụng hành, thì sớm sẽ thành Phật, thẳng đến nước bàn rốt ráo bờ bên kia. Tuổi thọ của trái đất là một đại kiếp, chia làm 4 kiếp thành trụ hoại không. Kiếp thành trải qua 20 tiểu kiếp, kiếp trụ trải qua 20 tiểu kiếp, kiếp hoại trải qua 20 tiểu kiếp, kiếp không trải qua 20 tiểu kiếp. Do đó cộng thành 80 tiểu kiếp. Trái đất có 4 kiếp thành trụ hoại không. Con người có sinh trụ dị diệt 4 giai đoạn. Lúc lớn lên trải qua 20 năm, thời kỳ sự nghiệp trải qua 20 năm, thời kỳ biến dị trải qua 20 năm, thời kỳ tiêu diệt trải qua 20 năm, cũng tức là sinh, già, bệnh, chết, 4 khổ lớn. Chúng ta ở tại thế gian, nếu muốn thoát khỏi sức lực của tạo hóa thì phải tu hành. Tu hành mới đắc được an lạc rốt ráo, không bị thành trụ hoại không biến đổi, không bị sinh trụ dị diệt dao động. Trải qua vô biên kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời thiện biến hóa. Thiên chúng ở cõi trời này, do phước báo tu hành của mình, đắc được sức thần thông tự tại, có thể biến hóa sự vui năm dục tự mình thọ dụng. Tức cũng là tâm nghĩ âm thanh gì hoặc nhạc khúc gì thì tự động biến hiện ra, khiến cho họ thưởng thức được an vui vô cùng vô tận. Trải qua nhiều kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời tha hóa tự tại, tâm nghĩ âm nhạc gì không cần tự mình biến hóa mà cõi trời khác đem đến. Cõi trời này tuy an vui nhưng là nơi ở của ma dương ba tuần. Ma ba tuần thường đến nhân gian nhiễu loạn thân tâm của người tu hành, khiến cho họ thối lùi tâm bồ đề. Nếu người tu đạo định lực không đủ, nhận thức cảnh giới không rõ ràng, lấy giả làm thật thì dễ nhập vào ma. Lại trải qua bất khả số kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời Đại Phạm Thiên Dương. Thiên Dương cõi trời này tu hành thanh tịnh, tên gọi là Thi Khí. Ông ta rất tin sâu chánh pháp, thuở xưa đã từng phát nguyện, phàm là có Phật hiện ra đời, ông ta là người thỉnh Phật thuyết pháp trước tiên. Khi ông ta đi đứng nằm ngồi đều có oai đáng sợ, có nghi đáng kính. Vì không thiếu oai nghi nên giới định huệ ba học vô lậu viên dung vô ngại, cho nên thống trị các thiên chúng, phạm chúng thiên và phạm phụ thiên. Trải qua bất khả sinh kiếp, hưởng thụ sự an vui của vua Chuyển Luân Thánh Dương cai trị 3.000 đại thiên thế giới. Chuyển Luân Thánh Dương có 4 hang: 1. Kim Luân Dương quản lý 4 thiên hạ; 2. Ngân Luân Dương quản lý 3 thiên hạ; 3. Đồng Luân Dương quản lý 2 thiên hạ; 4. Thiết Luân Dương quản lý 1 thiên hạ. Những gì đó đều hưởng thụ sự an vui bảy báo. Bảy báo là gì? Tức là 1. Bánh xe báo; 2. Châu báo; 3. Voi báo; 4. Ngựa báo; 5. Binh báo; 6. Thần báo; 7. Nữ báo. Khi vua Luân Dương sắp mất, đem bảy báo giao cho thái tử. Những người khác không thể nào kế thừa bảy báo được. Nếu không có thái tử, rồi trong 7 ngày sẽ tự động biến mất. Trải qua bất khả tư kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời biến tịnh, cõi trời này càng vui hơn, tiêu diệt tất cả tâm quan hỷ mà đắc được niềm vui thật thanh tịnh hoàn toàn. Cõi trời này tuy là an vui nhưng hay khiến cho người tu thiền đọa lạc, cho nên người tu thiền không muốn ở cõi trời này vĩnh viễn mà mau đến cõi trời tứ thiền ở. Trải qua bất khả thuyết kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời tịnh cư. Cõi trời này gọi là trời ngũ bất hoạt, vì người sinh về cõi trời này chẳng bị tái sinh trở lại cõi dục giới, cho nên gọi là trời ngũ bất hoạt. Thiên chúng cõi trời này đã đoạn sạch tư hoạt của dục giới, chưa đoạn sạch tư hoạt của sắc giới và vô sắc giới. Tất cả chư thiên tuy có sự an vui như thế, song vẫn có lúc hết. Do đó chẳng bằng sự an vui của Bồ Tát. Do đó có câu: lục dục chư thiên cụ ngũ suy, tam thiền thiên thượng hữu phong tai, nhậm quân tu đáo phi phi tưởng, bất như tây phương quy khứ lai. Ý nói là sau cõi trời dục giới có năm tướng suy, trời tam thiên có nạn gió, dù bạn tu đến cõi trời phi phi tưởng chẳng bằng đi đến cõi tây phương. Sáu cõi trời dục giới tức là trời tứ thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời thiền biến hóa, trời tha hóa tự tại. Chư thiên của sáu cõi trời này khi hưởng hết phước báo thì sẽ phát sinh năm tướng suy, chứng minh cái chết sắp đến. Hiện tượng năm tướng suy hiện ra rồi, nếu nghiệp thiện chín mùi thì xuống nhân gian làm vua hoặc làm đại thần, người tôn quý, vân vân. Nếu nghiệp ác chín mùi thì đọa vào ba đường ác thọ khổ. Năm tướng suy là gì? Một, hoa trên đầu héo. Mũ của người trời đội làm bằng hoa tươi đẹp, không khi nào khô héo. Khi năm tướng suy hiện thì hoa trên đầu tự nhiên héo. Hai, quần áo dơ bẩn. Quần áo của người trời mặc rất sạch sẽ, chẳng có dính bụi. Khi năm tướng suy hiện thì quần áo dơ bẩn. Ba, thân tỏa ra mùi hôi. Người trời giữ gìn năm giới, làm 10 điều lành, cho nên thân thể tỏa ra mùi thơm. Khi năm tướng suy hiện thì thân tỏa ra mùi hôi. 4. Hai nách ra mồ hôi. Thân thể người trời rất sạch sẽ, không bao giờ ra mồ hôi, song khi năm tướng suy hiện thì hai nách chảy mồ hôi. 5. Ngồi không yên. Người trời thường ngồi thiền, nhưng khi năm tướng suy hiện thì họ đứng ngồi không yên. Chẳng bao lâu họ sẽ đọa vào trong sáu nẻo luân hồi, tùy theo nghiệp báo mà đi đầu thai, hoặc trong ba đường lành, hoặc trong ba đường ác.